tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, câu 13 đến câu 21. Khi ấy có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Người bảo kẻ ấy rằng: Hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan xét hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi? Rồi người bảo họ rằng: Các ngươi hãy canh chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu. Người lại nói với họ thí dụ này rằng: Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn đâu chỗ mà tích trữ hoa lợi. Đoạn người ấy nói: Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả thóc lúa của cải của tôi vào đó. Và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm, ngươi hãy nghỉ ngơi ăn uống vui chơi đi. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy. Quý vị và các bạn thân mến, bài đọc thứ nhất trong phụng vụ Lời Chúa ngày hôm nay thuật lại lời tuyên cáo của sách giảng viên. Sách giảng viên cho rằng, mọi sự ở dưới ánh mặt trời này đều là phù vân. Có người đã phải làm việc vất vả để thành công, nhưng rồi lại phải trao sự nghiệp cho một người đã không vất vả gì hết. Đó là phù vân và là đại họa. Tương tự như thế, bài tin mừng hôm nay thuật lại lời dạy của Đức Giêsu về sự tương đối của tiền bạc và cái kết của những kẻ quá tham lam mà không nghĩ đến vận mệnh của cuộc đời mình. Trong bất cứ xã hội nào, khi cha mẹ mất đi, nếu chưa chia gia tài cho con cái, và trong những trường hợp tham lam xảy ra, sẽ có tranh chấp giữa anh chị em với nhau. Có lẽ trường hợp xảy ra trong bài tin mừng hôm nay là như vậy. Trước hiện trạng ấy, Đức Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn về người phú hộ giàu có. Vì được mùa nên lo tích trữ hoa lợi vào kho lẫm, sau đó lo nghỉ ngơi, ăn chơi. Nhưng điều mà người phú hộ không ngờ được là cái chết sòng sọc đến mà ông ta không thể né tránh. Chúng ta cũng biết, thời xưa khi việc giao thương buôn bán còn hạn chế, thì những người giàu có thường tích trữ lương thực, đề phòng hạn hán hay bão tố mất mùa. Cũng vậy, thời đó khoa học kỹ thuật không thể chuẩn đoán bệnh như ngày nay, nên những chuyện chết bất đắc kỳ tử là điều thường xảy ra. Vì vậy câu chuyện Đức Giêsu kể nhằm khuyên răn người ta đừng quá ỷ lại vào của cải vật chất mà quên rằng con người không có quyền trên mạng sống của mình, nhưng là đấng, là nguồn gốc của sự sống. Thời nào cũng thế, con người có khuynh hướng vun đắp cho bản thân mình. Trong xã hội ngày nay, kẻ quyền thế thì đi tìm cách gia tăng quyền lực, hạng thứ dân thì tìm sự an toàn bằng tiền bạc, bằng bảo hiểm, bằng tích trữ, vân vân. Nhưng đúng như sách giảng viên nói, những thứ mà con người tưởng chừng như an toàn ấy, lại có thể dễ dàng sụp đổ một sớm một chiều. Ê-dốp là một người Hy Lạp cổ, là ông tổ của những câu chuyện dụ ngôn, đã viết câu chuyện ông lão nhà nghèo và con gà đẻ trứng vàng. Chuyện kể rằng, một ông lão nhà nghèo được một người lạ mặt tặng cho một con gà. Cứ đều đặn mỗi ngày, con gà đẻ cho ông một quả trứng bằng vàng. Nhưng một ngày kia, máu tham nổi lên, lão già liền mổ bụng con gà, hòng đòi lấy một lần tất cả số trứng còn lại. Khi đó người lạ mặt xuất hiện, và kết cục là mọi sự trở lại như trước, nghèo vẫn hoàn nghèo. Đúng là tham thì thâm. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu không cho rằng tiền bạc là xấu, nhưng người quả quyết rằng nếu chỉ thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì hậu quả sẽ thật khó lường. Thánh Phao-lô Tông Đồ cũng khẳng định, lòng ham mê tiền bạc là nguồn gốc mọi sự dữ. Vậy đâu là giá trị thật của tiền bạc? Chúng ta phải công nhận rằng, thời nào cũng cần tiền bạc. Nếu không có tiền, người ta sẽ phải đói rách khổ sở. Không có tiền, người ta không thể sống, nhất là trong thời đại tiêu thụ này. Tiền của thì quan trọng, nhưng thực ra, tiền của chỉ được dùng để phục vụ con người, phục vụ những nhu cầu cao quý hơn nó. Trở lại với bài tin mừng, Đức Giê-xu lên án thái độ của những người quá chú trọng đến của cải, đến độ quên hết mọi sự. Thay vì hài lòng thỏa mãn với những gì hiện có, hoặc dùng của cải dư dật để chia sẻ với người nghèo, với tha nhân, thì họ trở nên nghiện tiền. Đối với những người mê tiền, nhất cử nhất động đều nhắc đến tiền. Nhưng bài tin mừng nhắc rằng, có một yếu tố mà định mệnh không bao giờ buông tha một ai, đó là sự chết. Nhất là khi cái chết đến một cách bất ngờ, người ta không thể trở tay kịp. Trong thực tế, đã có rất nhiều người, thay vì để lại cho con cháu học vấn kiến thức, đức độ, họ đã ra đi để lại một gia tài to lớn cho con cháu. Vì thế, con cháu tranh giành sâu xé lẫn nhau. Hoặc cũng có người, thay vì dùng tiền của làm ra hay có được để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và hạnh phúc, họ đã ra đi trong thất vọng, cô đơn, đau khổ, thậm chí nợ nần. Vì vậy, khi con người tìm kiếm tiền bạc vì danh vọng hão huyền hay vì đam mê mù quáng, như nhân vật trong câu chuyện dụ ngôn của bài tin mừng hôm nay, lúc đó tiền của trở thành kẻ thù của chính họ. Ngạn ngữ Latin có câu, tiền là một tên đầy tớ tốt, nhưng nó lại là một ông chủ xấu. Vậy, đâu là thái độ đúng đắn trước tiền của vật chất? Chúng ta không trách móc hay nguyền rủa người giàu. Chúng ta càng không tán tụng sự nghèo khổ bần cùng. Vì trong thực tế, có những người giàu mà quảng đại vị tha, trong khi đó rất nhiều người nghèo lại tham lam ích kỷ. Kẻ đáng lên án không phải là người giàu hay nghèo, nhưng là những kẻ ích kỷ, coi tiền bạc là cùng đích tối hậu của cuộc đời, nên chỉ chăm chú tích trữ. Họ luôn khao khát chiếm hữu bất cứ thứ gì. Những người đó không bao giờ cảm thấy đầy đủ hay dư dật, càng không bao giờ nghĩ đến việc chia sẻ hay trao tặng. Cũng có một câu ngạn ngữ Latin khác rằng, tiền bạc giống như nước biển, càng uống vào, càng làm cho khát thêm. Lời Đức Giê-xu dạy chúng ta trong bài tin mừng hôm nay thật rõ ràng. Đừng coi của cải vật chất là lý tưởng đời mình. Hơn nữa, hãy dùng của cải vật chất để thăng tiến con người một cách toàn diện, chứ đừng chỉ chú tâm vào những thú vui ích kỷ và thấp hèn.